mà phải tôi của tôi thôi chứ không phải là cái tôi là thương đâu, tôi của anh là tôi thương. Mà lại rất ghét những cái tôi của người khác, bởi vì người khác nó không có cái tôi nên nó mới hành mình, nó mới cạnh tranh với mình, mới đủ thứ hết á. Thành ra vì thế nên cuộc đời này á nguy hiểm, cuộc đời này nó khổ lắm. Con người ta sống là hơi có suy nghĩ, tức là hơi nghĩ lại một chút, ta thấy mình cô độc vô cùng, cái bơ vơ. Nhiều khi vợ chồng cũng thấy là anh chồng ích kỷ quá trời đất, chẳng nghĩ gì đến vợ hết á. Anh chồng nghĩ là vợ mình chẳng nghĩ gì đến mình hết á. Rồi đến con cái mình cũng thấy sao nó lo cho nó không chẳng nghĩ gì đến mình ấy. Nó cứ như vậy, nếu mà mình hơi nghĩ một chút, hơi có một suy nghĩ, nghĩ lại một chút á, là mình thấy thấy tủi thân lắm á. Rồi, thành ra vì vậy nên có thể nói là trên cái phương diện mà con người thôi đó, mình lấy mình quy về con người thôi, thì làm sao mà mình theo đạo được nếu mà những cái tâm thức phân biệt chấp ngã nó cứ tiếp tục hoạt động. Khi mình đi vào chùa đó, tôi nói này không phải tại gia đình ấy, nó nghe rất nhiều thầy như nhiều vị thượng tọa hòa thượng đều thốt hàng câu như vậy. Con cái nó lớn rồi là nó có lông có cánh nó đi hết rồi. Thế là nói với đệ tử, đệ tử của nuôi dưỡng có một vị thượng tọa đó, đệ tử đông lắm, cả trăm á, với Việt Nam đệ tử mà nuôi mà dưỡng mà trưởng thành này nó thành thầy hết mà cả trăm thì là khá lắm á, mà rốt cuộc đi hết không còn nữa nào. Mà nhiều khi sao ở lại với một ông thị giả mà nuôi mình á, làm ông đệ tử của ông thầy khác vậy á. Mà trong khi đó khác thì lâu lâu ghé thăm sư phụ chút rồi, còn cũng lo sơn chùa quét chùa trụ trì này, lo đủ thứ. Thế chứ đừng nói là người ngoài đời á. Thành ra vì vậy á, có thể nói là cái đời sống con người nó không muốn theo đạo cũng không phải là an lạc. Đạo đến chùa rồi á, là cũng phải mấy đạo hữu hợp giờ đâu, thấy chưa? Nhiều khi đụng cãi nhau, nhiều khi nói đụng câu giận, thế nói láng tráng cũng bị giận như giờ. Thì mình đủ thấy là nghĩa là nó cũng không phải là hết phiền được. Thành ra vì vậy nó phải cần cũng có một cái niềm an lạc thì con người ta mới có thể. Còn ngoài đời sống là bắt buộc rồi, anh có chán đời mới cũng phải sống à. Còn cái đạo á, đạo á, mà mình thấy nó chán đời ngoài đời á, thì mình mà thôi ra ngoài đời. Nó như vậy. Thành ra ở trong đạo, khi mà mình còn cái kiếp sống con người á, mà mình không nghĩ đến chuyện tịnh độ á, thì mình phải có một cái niềm an lạc. Mà cái niềm an lạc đó đó, mình biết. Thí dụ như là tôi ngồi cái ghế này đau lưng quá, tôi muốn có một cái ghế êm hơn, thì tôi cũng phải có tiền chứ. Muốn có tiền thì tôi cũng phải ra sức chứ. Thì tôi phải ra sức như vậy thì tôi mới có cái ghế êm, có cái ghế êm tôi mới được an lạc cái thần chút. Mà giờ mình muốn an lạc cái tinh thần thì mình phải ra sức rất nhiều. Đừng có, nhiều người nghĩ cái an lạc nó tưởng dễ. Cái an lạc nó phải ra sức rất nhiều. Cái ra sức đó chính là cái sự quan sát của mình. Chính là cái sự mà nhận biết suy nghĩ của mình, suy tư của mình đó, cho thật chính xác cái Phật Pháp đó. Thì mình thấy chính xác chừng nào đó, mà cái sự thấy chính xác chừng nào nó đưa lại cái năng lực đó, là nó làm cho cái phiền, cái ngã nó hoạt động đó, nó không có được gọi là hoạt động mạnh mẽ nữa đó. Thì lúc đó cái an lạc nó xuất hiện. Còn cái ngã nó hoạt động mạnh á, nó bao trùm quá mọi mặt á, là phiền não nó bủa vây mình khắp mọi nơi hết á. Thế ra mình cũng muốn có được cái niềm an lạc đó, mình phải theo cái xu hướng của quan sát này. Cái xu hướng quan sát này đầu tiên nó đưa lại cho mình niềm an lạc trước. Nhưng mà mình phải vận dụng sự suy xét thế đó, mình phải thực hành. Thì nó sẽ đưa lại niềm an lạc, khi mà ta có được cái niềm an lạc đó thì mình có sức lực để đi theo đạo. Và khi mà cái điểm an lạc đó mà mình càng ngày mình càng trải rộng nó ra, tức là mình thu hẹp cái phạm vi hoạt động của ngã lại, mình trải rộng cái sự quan sát nó rộng ra, thì mình càng cảm thấy một cái niềm yên tâm, niềm an tâm mạnh mẽ. Lúc đó những cái sự cần thiết đi về một thế giới nào nó bắt đầu nó vơi nhẹ đi, nó cần thiết như vậy, nó vơi nhẹ đi, thì cái niềm an lạc của nó mạnh ra mà. Và càng ngày mình càng cảm thấy là cái sự sợ hãi về cái thế giới này nó mất dần đi. Mình nói một thí dụ như là sợ sâu, sợ muỗi, sợ ruồi, à, sợ gì á, từ từ nó mất đi. Sợ ma nữa chả. Tất cả những cái sợ đó, sợ nghèo, sợ khổ, sợ gì nó mất dần đi. Và lúc đó mình phải hiểu một điều là những cái lo âu đó gốc của nó là ngã hết. Thành ra khi cái ngã mà nó bị cái sự quan sát của mình bắt đầu bó nó lại thì những cái sự sợ hãi nó bắt đầu nó sụt dần. Lúc bây giờ cái gì đó có thể phát một cái tâm của một vị Bồ Tát, một Bồ Tát tại cõi Ta Bà theo xu hướng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là Bồ Tát, vì nó sẽ thực hành Bồ Tát tại cõi Ta Bà, không nghĩ đến tịnh độ nữa. Thì đó là nhờ cái niềm an lạc đó. Mà cái niềm an lạc đó, nó có được là có cái sự suy tư. Suy tư đó, nó đi từ cái chỗ mà lắng nghe, suy tư và thực hành. Thì cái niềm an lạc nó sẽ làm, tại vì khi mà cái ngã mình nó giảm đi á, mình không sợ. Mình, nó không có sự lo âu. Và lúc đó mình cảm thấy như là mình có thể dấn thân vào cuộc sống này một cách mạnh mẽ. Mình không có một cái lo âu cho bản thân mình. Và mình không có lo âu một cái sự chết đến với mình, một cái nguy hiểm đến với mình. Và đặc biệt là ở đây ấy, thì mình phải nhận xét nó có mấy điểm như vậy. Cái sự mà bất là không mà an tâm này đó, hết cái lo âu ở đây ấy, nó là từ trí huệ mà ra. Còn có nhiều cái lý tưởng khác, người ta cũng dấn thân vào trong những cái nguy hiểm đó, nhưng mà nó từ những cái lý tưởng khác, nó không từ trí huệ. Có nhiều khi về đạo, như là mình thấy mấy bà sơ nuôi người cùi chẳng hạn vậy á, có nhiều cái người ta về tình cảm, người ta thương xót cho những cái người bị đau khổ đó, rồi người ta có thể sống được hài lòng với cái đời sống của mình ở đó, cái người đó người ta có cái gốc thiện căn. Bây giờ thấy tình cảm, thấy tội xót cho những người đó, người ta có thể dấn thân được. Ở những người mà về tôn giáo á, thì mình nói là cái tôn giáo á, nó có những cái lý tưởng của nó. Nhưng còn cái vấn đề mà đạo Phật muốn mình thực hành những cái chuyện đó á, trên cái căn bản nào là đạo Phật muốn là thực hành trên căn bản trí huệ. Đạo Phật muốn là như vậy. Thành ra nếu mà mình đưa ra tất cả những người đó, nếu bây giờ mình bảo là tôi thấy có một cái vị đó họ chuyên môn nuôi cái người cùi hủi ở một cái xóm nghèo, vậy có phải là Bồ Tát không? Thì đối với đạo Phật nói đó là một hành động thiện chứ không nói hành động của Bồ Tát. Để kiểm muốn nói hành động Bồ Tát thì đến kiểm chứng cái vị đó. Nếu cái vị đó có trí huệ của tính không á thì lúc bây giờ mới kết luận đó là hành động Bồ Tát. Nếu chưa có cái trí huệ của tính không, nó không kết luận vị không Bồ Tát mà chỉ nói đó là một vị thực hành cái thiện căn. Và vị đó là cá tính của vị đó là thiên tính, cá tính của cõi trời, chứ không phải là cá tính của Bồ Tát. Thành ra nó khác nhau. Đạo Phật xây dựng cho mình trí huệ trước rồi mới khuyến khích mình hành thiện sau. Thành ra bát nhã trước rồi từ bi sau, không khuyến khích từ bi trước sẽ lạc vào cõi trời hết á. Thế nên đó là một cái điểm nữa mà có duyên nhất, tại vì có nhiều vị Phật tử hay lôi những cái chuyện phước thiện ra mà hỏi là có phải Bồ Tát hay không á, thì phải nhớ như vậy. Thì cái này nó có một cái điểm khác nhau nữa mà tại sao là đạo Phật muốn đặt căn bản trên trí huệ. Chỉ trên trí huệ á, thì khi mà mình thực hành á, cái sự thực hành phước thiện của thế gian á, của một người không có tôn giáo á, nó là do tình cảm. Nó là do một cái mình có thể nói hứng thú của tình cảm. Cái vị đó có thể có cái tình cảm của nó nhưng mà chưa có cái cơn hứng đó thì vị đó không làm chuyện đó. Nhưng mà cái trí huệ á, nó không có cái nghĩa là tùy hứng. Trí huệ không bao giờ có nghĩa tùy hứng hết á. Mà tại sao mà cái tình cảm nó lại phải tùy hứng? Bởi vì trong cái tình cảm nó không rõ ràng là cái hành động có ý nghĩa gì, nó đi tới đâu, nó để làm cái gì. Thành ra nó phải đợi cái cơn hứng của mình. Tuy rằng ai cũng có cái lòng tốt rồi nhưng mà nó còn phải có cái hứng thú nữa. Đó là lý do tình cảm nó không rõ ràng gì hết á. Thành ra như thế thì nó dựa trên tình cảm, thì khi mà cái tình cảm nó phai nhạt á, thì hứng thú nó phai nhạt theo, thì họ có thể rút lại cái hành động đó. Nhưng mà cái trí huệ nó không có cái chuyện phai nhạt. Trí huệ không bao giờ có cái chuyện phai nhạt hết á. Và trí huệ không có cái chuyện là rút lại hành động thiện. Thành ra một khi mà phát xuất từ cái trí huệ đi rồi mà thực hành Bồ Tát đạo, tức là thực hành thiện pháp á, là coi như là đi một lèo cho tới thành Phật á, không có cái chuyện ngưng nghỉ, không có chuyện rút lại, thì nó không có thối thất Bồ Đề Tâm là vậy. Còn cái chuyện mà theo tôn giáo á, thì nó cũng lấy cái hứng thú từ tôn giáo, từ cái lòng tin. Ví dụ bây giờ tôi tin vào Phật, rồi Phật nói đó tôi làm, tôi tin vào Chúa, Chúa nói vậy tôi làm. Nhưng mà mai kia tôi có thể hết, tại vì lòng tin nó có thể hết. Mai kia tôi có thể nghĩ là thôi bây giờ tôi không phải tôi ghét vì Phật hay Chúa, nhưng mà giờ tôi cái lòng tin nó nhạt. Thì tự nhiên á, tôi cũng thấy ngay những cái hành động mà mình nghe theo lời Phật, lời Chúa nó cũng có giá trị cả. Thành ra mình cái hành động phước thiện thế gian bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một hành động nhất thời. Đó là nhìn trên phương diện nền tảng hiện tại của nó. Còn trên căn bản á, thì khi mà một cái động cơ nó thúc đẩy mình á, động cơ đó là một cái nghiệp, là một cái hoạt động. Một cái sự thúc đẩy nào nó cũng có giới hạn của nó hết. Như là mình ném một viên đá lên trời, nó có một cái lực của nó. Cái lực đó nó nói trước là nó có giới hạn. Mạnh đến mấy nó cũng có hết, và hết thì viên đá nó sẽ rớt xuống. Thành ra khi mà mình bị một cái động cơ nó thúc đẩy, mà động cơ nó không phải là trí huệ, nó sẽ có giới hạn. Không bao giờ mà mình làm cái việc thiện mà chắc chắn của mình bao giờ nó là triệu triệu kiếp, tỷ kiếp không có chuyện đó. Mà chắc chắn nó sẽ có giới hạn của nó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cái mà đưa lại giới hạn cho những hành động mình là cái kết quả. Khi mình làm một hành động là mình tạo một cái nhân, nó sẽ đưa lại một kết quả. Cái kết quả đó mình sẽ hưởng nó, và nó giới hạn cái hành động nó lại của mình. Nó sẽ chuyển hướng của mình đi. Một người nó không chuyển đến kiếp này, nó có thể chuyển đến kiếp sau. Đa số nó chuyển đến kiếp sau. Một người trong kiếp này có thể nuôi người cùi hủi như vậy á, nhưng mà kiếp sau có thể trở thành một vua. Và lúc đó nó đổi hết cái nghiệp của mình. Và lúc đó cái tâm trí của mình á, nó trong cái kết quả đó nó ra bao nhiêu công việc mình bận rộn á, mình không nghĩ đến người cùi hủi nữa. Mình có bao giờ mình tiếp tục cái chuyện đó nữa. Và mình sẽ chuyển hướng đi, một hướng khác. Cái trí huệ nó không có chuyện đó. Cái trí huệ quán không á, nó không tích trữ những cái năng lực của nghiệp. Thành ra nó không đẩy đến một cái kết quả mà làm cho mình chuyển hướng. Mà khi mà cái chân lý, mà cái trí huệ nó mạnh đến mức độ mà thành giác ngộ á, thì cho dù nó có tích trữ những cái năng lực đó, thì nó có cái năng lực hồi hướng. Cái năng lực hồi hướng nó sẽ làm cho dù đặt cái người đó vào trong một cái kết quả, tức là một cái, ví dụ sinh ra làm vua, nhờ kiếp trước hành Bồ Tát đạo, thế này sinh ra làm vua, thì cái hạnh nguyện hồi hướng nó cũng làm cho cái nghiệp làm vua á, chuyển sang cái tiếp tục cái con đường cũ, chứ nó không thay đổi con đường đó. Đó nên cái trí huệ phải là căn bản. Là Đức Phật mới khuyên mình điều mà khoan hãng làm việc thiện, học trí huệ trước. Ngài đệ tử ngài Miraripa hỏi ngài là bây giờ chúng sinh đau khổ, mình có nên ra cứu độ chúng sinh? Ngài bảo ông mà muốn cứu độ chúng sinh thì chúng sinh này nó nhiều không để đâu cho hết, đừng có lo là hết người khổ để mà cứu độ. Bây giờ cứ lo tu trí huệ trước, có cái trí huệ đi. Chứ còn ông muốn cứu độ chúng sinh lúc nào cũng có chúng sinh để cho ông cứu độ hết, đừng có ngứa ngáy. Và bây giờ mình thấy có nhiều chúng sinh có lý dư lắm để cho mình cứu độ, nhưng khoan hẳn ngứa. Khi mà ông giác ngộ rồi, nó còn có hàng triệu chúng sinh khác có lý gấp trăm lần này để cho anh cứu độ nữa. Thành ra đừng có sợ cái sự đau khổ ở đời nó có giới hạn, mình sợ nó mau hết qua rồi không biết độ đâu. Thành ra vì vậy á, nghe Đức Phật cũng biết rõ là cái chuyện làm đồ sinh của mình nó trời ơi, nó dư để mà làm. Thành ra bây giờ chuẩn bị là thực ra là chuẩn bị cái trí huệ. Thế nên nhiều khi vào trong cái trí huệ thì như là mình biết cái này nó phải dồn nhiều cái năng lực, nó khó. Nên nó đó là một cái điểm mà mình có thể tạm nói là cái yếu của đạo Phật. Trên phương diện mà giáo dục với tôi luyện, bởi vì cái sự tập luyện nó khó. cái người Phật tử phải có cái chí nguyện như đó, có cái tâm mạnh lắm, phải có cái thiện căn rất mạnh thì mới đón nhận cái đạo Phật một cách thế nào vững mạnh được, còn không nó phải đi từ từ. Thành ra vì vậy nên cái sự mà huấn luyện đạo Phật thật sự á, nó khó xảy ra được lắm. Từ từ, tức là phải từ từ lên chùa trưng bông trưng hoa này, nó vô chào thầy này, nó tụng kinh này, nó sẽ đi từ từ thôi. Còn thực sự mà là một người Phật tử thực sự là hành Bồ Tát đạo á, là rèn luyện thực sự á, là rèn luyện trí huệ. Ví dụ như ngày hôm nay mình học như vậy á, thực sự là nó trên cái đường hướng là rèn luyện trí huệ. Cái đó không phải dễ đâu, thì bằng chứng bao nhiêu năm rồi mới thấy học cái này. Bao nhiêu năm rồi, năm nó chưa thấm thía. Thành ra cái sự mà tôi luyện như vậy á, trong đạo Phật nó rất khó. Bởi vậy nên đạo Phật cứ thấy nó lừng chừng, thấy đạo Phật nó không có được một cái sự huấn luyện gì rõ rệt à, và để cho nó thành hình, để cho người ta thấy một cái gì hiệu quả, thì lý do là bởi vì đạo Phật nó khó à, ở chỗ như vậy. Chứ nếu mà thực sự ra, nếu mà bây giờ mà những gì mà phát tâm đó mà nó đều đến cái chỗ chín mùi hết rồi, tức là khi mình nói đại khái như là khi Đức Phật ở đời, thì tự nhiên một mình Đức Phật xuất hiện ấy, mà Đức Phật lại chống lại với toàn thể tôn giáo Ấn Độ thời đó, cái xu hướng á mà có thể bừng dậy như vậy, mà 1250 vị tỷ khưu này thì là những vị tỷ khưu hay theo gần Đức Phật thôi. Thế còn đệ tử Đức Phật dài biết bao nhiêu chỗ. Thành ra mình thấy là khi mà nó đủ chín mùi như thế thì nó thực hiện rất mạnh. Thấy ngay là nó hiển lộ ra cái đạo Phật nó là một cái gì rất mạnh, rất cụ thể. Nhưng mà tại biết bao nhiêu chỗ. Thành ra mình thấy là khi mà nó đủ chín mùi như thế thì nó thực hiện rất mạnh. Thấy ngay là nó hiển lộ ra cái đạo Phật nó là một cái gì rất mạnh, rất cụ thể. Nhưng mà trong cái lúc mà nuôi dưỡng như thế, ví dụ bây giờ mình nghĩ tịnh độ à, vậy à. Tịnh độ đấy gì thì à, anh cơ nguyện sinh tịnh độ, anh khủng thế anh sĩ thì nói nguyện sinh tịnh độ hết gì, nhưng mà mỗi người một khác à, mỗi người một khác. Có người mà thôi về tịnh độ chán cõi này quá, người mà về trở lại, người này nọ, nhưng mà trong cái trí huệ mình chưa có đồng nhất với nhau, thành ra cái căn cơ nó sụt lui, nó khác nhau. Thành ra vì vậy trong những kiếp sau nó có thể nó phân tán đi, nó phân tán đi, nó không có đồng, nó không có đồng một cái kiến đó. Thành ra vậy nó là cho đúng bao giờ ấy, mà những sự mà trải qua nhiều kiếp lắm, ví dụ bây giờ có 100 vị để nguyện sinh tịnh độ hết và trải qua bao nhiêu kiếp đó, những vị đó mới huân tập ở trong cái nguyện đó, huân tập mà đến cái mức độ mà cái kiến dài đó, cái sự hiểu biết, cái trí huệ nó bằng với nhau hết, thì lúc bây giờ những vị đó có thể tụ lại trong một kiếp nào đó, à, tụ lại ở trong một kiếp nào, bởi vì nó đã đủ đủ cái nhân duyên rồi, tụ lại thì lúc đó cái tịnh độ nó rất mạnh, và lúc đó những cái mà linh hiển thì tịnh độ nó có thể thực hiện trong thế gian này được, bởi vì cái năng lực của 100 vị đó nó phối hợp lại một chỗ, lại trải qua bao nhiêu kiếp tu luyện đó. Thì cái đó là một cái thời điểm, cái nhân duyên rất tốt đẹp. Thì lúc đó có thể nói là nhiều khi 100 vị đó lập đạo tràng niệm Phật á, mà những người xung quanh thấy hình ảnh A Di Đà Phật hiện ra trên không nhà như vậy à, thì lúc đó nó mới có những cái chuyện đó được à. Còn ngày nay á thì mình niệm sao cũng thấy gì hết, những người xung quanh không có tin nổi. Và tôi thấy ông niệm gần kho lao ông thấy gì. Nhưng mà mình là cái gieo nhân, mình đưa như vậy, và nó phải bao giờ nó trùng hợp, nó đủ như vậy. Nhưng mà trong cái lúc mà tôi luyện như vậy, nó có thể tách rời, nó phân tán đi, tùy theo mỗi người nó phân tán. Tại vì thí dụ trong cái lúc là phát nguyện tịnh độ này, thì anh sĩ lại nghĩ chuyện là có cái thiền nó hay vậy mà lâu nay mình chưa có thực hiện, do cái đó kiếp sau mình có thể mình tách ra thực hiện thiền nhá, thiền vài chục kiếp xong rồi thấy thiền hay thiệt mà mệt khó quá, tại sao không tịnh độ kìa, lúc là cái nhân tịnh độ nó khởi lại nó bắt đầu thực hiện. Thành ra như vậy á, cho đến bao giờ mà nó chín hết, những cái nhân nó chín nó mới tụ lại một chỗ à, lúc bây giờ á, những cái gì mà trong kinh diễn tả, những cái sự tu hành nó có hiệu nghiệm gì nó sẽ xuất hiện à, sẽ xuất hiện được, chứ mà không phải là dễ. Thành ra trong đạo Phật á là phải kiên trì cái đó. Nhưng mà đạo Phật luôn luôn lấy cái căn bản đó là mình là chân lý, mình là chính lý. Và vợ đưa đạo Phật vào thế gian này là vì chúng sinh. Chứ nó không, đạo Phật không nghĩ cái chuyện là đưa đạo Phật vào thế gian này để tranh chấp. Đức Phật đã tuyên bố một câu là ta không tranh chấp với lại chúng sinh mà. Không, mà chúng sinh á, khi Đức Phật nói cái chữ chúng sinh đó là không phải người thường. Mà tất cả những cái gì từ thế gian này nó xuất phát ra, tức là những tôn giáo nữa. Tôn giáo nó xuất phát ra trong thế gian này nó. Tức là nó không có sự tranh chấp đó, nhưng mà nó muốn hướng dẫn và tôi luyện, gieo cái mầm mống nó tôi luyện, nuôi dưỡng nó cho chúng sinh để từ từ nó phát triển. Và dĩ nhiên như thế thì phải cần có các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Vì các vị Đại Bồ Tát mà tu mà chỉ đến cái mức là thanh tịnh, yên tĩnh, nhập niết bàn hết á, thì không có các vị Đại Bồ Tát xuất hiện nữa. Thì các vị Đại Bồ Tát có cái hành nguyện đó thì nó mới chịu đựng cái thế gian này được. Chịu đựng thế gian này để làm cho cái mầm mống mà các vị Phật, các vị Bồ Tát đã gieo trong chúng sinh khác á, trong chúng sinh á, nó được nuôi dưỡng tiếp tục cho đến lúc nó trưởng thành. Thì các vị Bồ Tát nó sẽ xuất hiện ra rất nhiều giai đoạn, và mỗi giai đoạn xuất hiện theo cái tùy thuận nhân duyên cái lúc đó. Có một giai đoạn nào mà chúng sinh mê tín vô cùng thì cái vị Bồ Tát đó phải sinh ra, đi xuất ra trong một cái ngôi chùa đồng bóng thì tôi kinh đám thôi như vậy. Thì cái vị Bồ Tát đó phải chịu cái nghiệp đó, chịu cái nghiệp như vậy. Họ sinh ra là những cái lúc mà đạo Phật nó bị suy vi, tức là những cái vị mà căn cơ cao nó phản sinh, nó đi đâu hết trơn nữa, không chịu sinh ra cái lúc đó nữa. Và lúc đó chỉ còn lại những vị mà Phật tử, mấy vị Phật tử mà biếng nhác quá đi, thành ra sinh sau để muộn ở vào những thời mạt pháp vậy. Thì lúc đó phải có những Bồ Tát ra đời để đỡ những cái vị đó. Thì những Bồ Tát mà muốn ra đời vào những cái thời vậy thì những Bồ Tát nó cũng phải lấy cái nghiệp lười. Thành ra Bồ Tát này sinh ra là một ông thầy mà cũng phè lắm, lười lắm. Nhưng mà nó mới giữ cho những cái người Phật tử nó tiếp tục theo đạo Phật, tiếp tục bước đến đạo Phật. Tức là giữ cho cái mầm mống nó được trường dưỡng. Cái mầm nó được trường dưỡng để cho những kiếp sau nó tăng tiến lên nữa. Còn nếu mà vị vào cái thời mà chúng phè, mà chúng không buồn nghe, thì chúng nghe Phật Pháp mà ui, thôi bây giờ thầy cứ cầu siêu và an cho tôi thôi được rồi. Vậy, hay là gì thôi, mà giờ ông thầy cứ ngồi giảng tính không cái gì là chúng bỏ đi hết. Thành ra lúc đó ông thầy đó cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt điều là ông bê bối vậy, ông cũng lẻ phẻ, nhưng mà ông là ông thầy, và ông là ông thầy đến suốt đời. Để giữ cho những chúng sinh đó, gần gũi những chúng sinh đó và giữ những chúng sinh đó tiến nữa. Thì các vị Bồ Tát đó là những vị Bồ Tát mà rất là thâm sâu. Cho nên trong kinh mà Thủ Lăng Nghiêm Đại Định á, cô giáo đánh máy cái kinh đó đó. Ngài Ca Diếp mới không dám phê bình chúng sinh là vậy. Ngài Ca Diếp sợ phê bình lộ Bồ Tát. Ngài Ca Diếp sợ mình phê bình là chúng sinh trong cái thời nó biếng nhác, nó tu hành mà bê bối, mà nhiều khi không biết đâu là vị Bồ Tát đó. Vị Bồ Tát đó tùy theo căn cơ của chúng sinh thời đó mà thị hiện cái hạnh đó, để giữ cho những cái chúng sinh bê bối đó tiếp tục là Phật tử. Thì cái sự độ sinh của một vị Bồ Tát á, nó nằm ở cái ý nghĩa như vậy. Khi mà vị đó có được tính không rồi, mà tâm không còn sợ hãi, vượt qua cái ngã, không có sợ là những cái thời, không có ham cái thời thịnh, không có sợ thời suy vi, không có sợ những cái sự mà hủy nhục. Ví dụ ta bảo đạo Phật hồi này yếu quá, đạo Phật không có gì hết, tà ma ngoại đạo không, đạo Phật không ra gì, không có sợ những cái đó. Thì những vị Bồ Tát đó là nhờ trí huệ bát nhã. Mà không sợ những cái đó thì mới có can đảm mà tôi sẽ nguyện sinh vào những cái chỗ đó. Thì sinh vào đó lúc đó là bị ta coi thường. Lúc đó có một cái đạo nào là nó lại mạnh ra lạng, nó chửi bới, nó kinh bỉ mình lắm. Mà phải sống như vậy. Thì những cái vị đó là những vị Đại Bồ Tát rất thâm sâu. À, những vị đó là có thể nói là mình nhìn ra, khó nhìn ra lắm. Tại vì khi mà vào những cái nghiệp như vậy, vị Bồ Tát đó có một cái trí huệ mạnh, với cái hành nguyện mạnh đến mức độ là không nhận lấy cái Phật Pháp mà chính nghĩa nữa, chính Pháp nữa. Tại vì lấy chính Pháp là nó không phù hợp với chúng sinh, không phù hợp với những Phật tử lúc đó. Thành ra chính ngay cái vị Bồ Tát đó cũng khi mà sinh ra không biết mình là Bồ Tát, nhưng mà cái hạnh nguyện thâm sâu ở dưới á, nó thâm sâu mà ở bên trong cái mầm bóng bên trong ấy, nó có. Thì đó là những gì mà mình thấy như vậy. Thì mình cứ tạm thời mình cứ nghĩ như này, những vị mà tu hành suốt đời, những vị thầy tu suốt đời thờ Phật, và để cũng như là ông thầy đối với mọi Phật tử, thì đều có thể có căn tính Bồ Tát hết, dù ở thời nào. Còn mà sinh ra vào thời bê bối xong vô phá chùa, đốt chùa xong đi về ra đời thì đó không phải Bồ Tát. Nhưng mà đâu ông cũng bê bối nhưng mà ông tu hòa, ông cứ tu, ông cứ làm của ông thầy. Thì đó mình có thể nghĩ đó là những cái giai đoạn mà nó cần thiết đáp ứng với những cái vị Phật tử đó. Đó là những hạnh nguyện của ta. Chứ không cứ gì mà trong cái hoàn cảnh bê bối vậy lại mà ông làm ông thầy để làm chi hết. Thì trong những cái trường hợp đó nên Ngài Ca Diếp không dám phê bình chúng sinh nữa. Ngài Ca Diếp sợ phê bình lộn Bồ Tát nguy. Thì chính cái điểm như vậy cho mình thấy là cái bát nhã, cái tính không là cái căn bản của người Phật tử. Khi nào bắt đầu mà mình đi vào được trí huệ, lúc đó mình có thể nói là cái danh từ Phật tử của mình bắt đầu xứng đáng. Xứng đáng. Và lúc đó, từ đó mà không có ai bày đâu, thì tất cả những cái ý nghĩa, cái hạnh nguyện, những cái lời nguyện ước gì mà trong kinh nói á, tự nhiên mình bắt đầu thấy nó khơi khơi dậy trong tâm mình, nó có lý. Và cho dù là cái vị đó không có đọc kinh đó đi chăng nữa, tự nhiên khơi dậy nó thế hợp vô cùng. Mà khi mà một vị Bồ Tát phát tâm độ sinh á, nó không có cái một cái cảm giác là mình là một vị thánh đâu, không có cái cảm giác đó. Thế mà có cái cảm giác đó là ma rồi, là bắt đầu thành vô thượng sư rồi. Nhưng mà vị Bồ Tát không bao giờ có cái đó hết á. Tại vì cái anh mà thấy mình là vô thượng sư là cái anh đó anh thấy anh cao, và anh thấy cái sự độ sinh đó là một cái ra ơn, và những chúng sinh là cái được ơn của mình. Nhưng cái đó là hoàn toàn nó không có trong cái trí huệ bát nhã. Cái trí huệ bát nhã anh nhìn khác, trí huệ bát nhã không có thấy có cái cảm giác đâu. Và trí huệ bát nhã lại không thấy là mình là người trên, không thấy cái ý nghĩa đồ là mình là người trên cứu vớt người dưới, không thấy cái đó. Mà nó phát xuất từ cái trí huệ ấy, cái lúc đó khó không diễn tả được cái tâm từ bi đó. Từ bi nó không phải là tình cảm, đúng rồi, từ bi giết chết tình cảm. Từ bi không phải là tình cảm đâu, cái từ bi đó nó là một cái mà như là có thể nói là cái chân lý nó thể nhập tất cả, cái trí huệ của mình nó thấy cái chân lý đó. Thành ra khi mà Ngài Thế Thân á, Ngài viết cái bộ Phật Tính Luận á, tại sao Đức Phật nói Phật tính? Thì trước tiên hết á, là để cho vị Bồ Tát nó đừng có mặc cảm. Bồ Tát thường nói tôi không làm được gì hết. Thì bây giờ Phật tính, mình có Phật tính, đừng có mặc cảm nữa. Thế điều thứ hai á, là đừng có tự cao. Thế là khi mình nói tôi là Bồ Tát để tôi độ người khác, đừng có tự cảm. Độ gì người ta cũng có Phật tính. Độ gì. Đó, thì đó là hai cái điều trước tiên, nó là như thế. Là nói Phật tính là như vậy. Thì trong cái mà bát nhã đó, nó thấy rõ vô cùng. Và mình mới đọc trong kinh điển đó, mình mới thấy là tại sao mà độ mà không thấy người độ, không thấy có người được độ, không thấy có pháp để độ, bố thí này nọ. Cái đó là từ cái trí huệ nó thấy, và cái trí huệ nó làm cho cái vị Bồ Tát thực hành những cái thiện đó mà không bao giờ thấy mình là một cái người trên cao hết đó. Không bao giờ thấy mình là một cái người thánh nào ra ơn cho người khác hay gì hết đó. À, cái trí huệ nó thâm nhập như vậy. Cho nên cái học trí huệ của mình là nó sẽ đi đến cái chỗ như vậy. Tức là nó hướng dẫn mình đi vào cái con đường của người Phật tử. Nên vì vậy nên tôi mới thấy là đúng như thế. Tức là mình quy Phật, tức là mình theo đạo Phật. Mình quy Tăng là mình kêu với thầy, thầy chấp nhận. Nhưng mà quy pháp chính là học Phật pháp. Thì xưa nay người ta nói, thực nói quy pháp khó nhất. Khó mà có trường hợp mà không phải pháp được lắm. Người Phật tử mình quá bận rộn, quá phiền não. Cái phiền não nó không để cho mình một chút cái chỗ trống nào ở trong tâm mình, để cho cái Phật pháp nó xen vô. Nó không để chút cho mình một thời giờ rảnh nào để suy nghĩ về cái Phật pháp đó. Thành ra cái học Phật pháp, cái quy pháp là khó nhất. Mà cái pháp nó mới xong. Tại vì Phật đó là bác sĩ, tăng là người bạn tốt, thì chỉ ra ông bác sĩ tốt cho mình. Nhưng mà thuốc là pháp, mình là người bệnh. Mà bây giờ mình có ông bác sĩ rất hay, mình có những người y tá rất giỏi, nhưng không chỉ uống thuốc thôi. Thành ra bao giờ cái thuốc nó vô, lúc bây giờ mình mới khỏi bệnh. Thành ra bao giờ Phật pháp nó vào trong tâm mình mới khỏi bệnh. Còn mình ở gần bao nhiêu thầy hay, mình gần bao nhiêu chùa đẹp thì không bao giờ hết bệnh phiền não ấy, bảo đảm 100%. Vì vậy nên cái nhân duyên mà Phật pháp là một cái nhân duyên khó nhất, mà nó là cái đại nhân duyên ấy. Tức là mình mới là người bắt đầu thực sự đi vào cái cảnh giới của đạo Phật. Thì là vì vậy nên cái thời giờ mà trong những ngày thứ bảy tới, thời giờ mà đại nhân duyên nó là 3 giờ. Và đến đây thì coi như là mình cũng, tại vì mình cần cái vấn đề tính không trước, thành ra cái nói về cái tính không của tịnh tạng này, nói về cái phương diện này, coi như là mình đã gần xong. Các đại kỳ sau nữa thì mình tạm thời ngưng nó lại và để xét nó lại với lại cái tính không mình đã học, rồi sau đó mà học sang cái bộ thập nhị môn luận đi. Thì tôi thấy nó học cái này nó cũng có lợi, bởi vì khi tôi nhìn lại ở đó thì những cái từ, những cái chữ dùng trong những cái bộ luận này nó rất là dị, nó lập đi lập lại nhiều. Thì như vậy á, cũng dễ học. Ngoài cái học về học chữ Hán về kinh A Di Đà, thì mình sẽ sau khi mà tóm lại một phần nào, thì mình lại để lại cái bộ tâm kinh này, để lại đó và mình học sang cái bộ luận của Ngài Long Thủ. Có thể là thập nhị môn luận trước thì nó ngắn hơn, rồi sau đó mình học trung luận. Thập nhị môn luận là cũng nói về tính không, nhưng mà có 12 phẩm thôi, nhưng mà mỗi phẩm rất ngắn. Cũng có đánh rồi, nó là đánh hết dữ lắm. Thì tôi nghĩ là học cái đó nó chỉ khó về phương diện suy nghĩ, chứ còn về văn từ nó thì không khó, và chữ nó dùng lặp đi lặp lại rất nhiều, như vậy dễ học. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức hành về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.